quy tắc số 7 của Sun Knight. Không được xem thường bất kỳ người, vật, việc nào, dù chỉ là một bộ y phục, nếu phát cuồng lên cũng có thể cắn người đó. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Sau khi rời khỏi nhà Pink, nhằm bảo đảm số máu vốn không sót lại bao nhiêu trong cơ thể, ta liều mạng lao đi với tốc độ kinh người. Đồng thời vì bộ y phục đang mặc tuy vừa ngầu vừa phong cách, nhưng cũng chính vì quá ngầu quá phong cách nên mới phiền hà. Mặc nó đi lòng nhông trên đường lớn có khác nào cao giọng nói với tất cả mọi người, ta chính là phần tử khả nghi không? Đảm bảo chưa cần đi hết nửa con phố, ta đã bị đội cảnh vệ hoàng gia cộng thêm các thánh kỵ sĩ nhà mình áp sát, sau đó mời ta tới uống trà với Trust Knight rồi. Thế nên ta chỉ đành gia nhập hàng ngũ đầu trộm đùi cướp, chuyên môn đạp gót ở những chỗ phía trên xà nhà, cũng chính là nóc nhà đó. Cũng may giờ đã là chạng vạng, sắc trời mờ tối, tầm nhìn không được rõ ràng, bằng không dù ta có đi đường nóc nhà chăng nữa, chỉ sợ cũng phải cầu nguyện cho mắt của các thánh kỵ sĩ và kỵ sĩ đi lại dưới kia, bị thịt hến thịt sò bít hết cả rồi, mới không phát hiện ra ta. Ta nhanh nhẹn nhảy nhót giữa các nóc nhà, thân thể nhẹ tựa biết bay, tùy tiện vút người đã có thể đạt tới độ cao bằng hai người cộng lại. Càng lợi hại hơn là có thể tiếp đất im lìm như một con mèo. Quả thật khiến người ta sung sướng đến độ chỉ muốn cao giọng cười vang. Thiên không hổ danh là sinh vật bất tử, chẳng hay đã sống bao nhiêu năm trên đời. Món đồ tiện tay đem ra tặng cũng là bảo vật giá trị kinh người như vậy. Tuy nhiên tên của bộ y phục này cũng thật quá dĩ, sao lại gọi là áo thánh của rồng nhỉ? Thời buổi bây giờ, không phải món bảo vật nào cũng được đặt tên đại loại như thành gươm của Atlantis hay lời chúc phúc của nữ thần XX hay sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, so với cái tên áo thánh của rồng, việc bộ quần áo này đòi hút máu người mới chịu làm việc càng thêm quá dĩ. Nó hút nhiều máu như vậy, nhưng rốt cuộc là hút vào đâu? Tuy rằng có hơi hoài nghi bộ y phục này là một loại sinh vật tà ác nào đó, nhưng phải biết rằng, máu của ta thuộc vào hàng thần thánh nhất trên thế giới này. Đừng nói là hút 300 gram, chỉ cần 1 gram thôi cũng đủ để nó lộ rõ nguyên hình. Tuy trên lý thuyết là vậy, nhưng ai dám chắc được, chưa biết chừng nguyên hình của nó vốn là một bộ y phục cũng nên. Kẻ hèn này chính là một bộ y phục. Ta dừng khựng lại, quay đầu hết nhìn bên trái lại trong bên phải. Trên nóc nhà lúc này trừ ta ra chỉ còn một bầu trời sao giăng chì chiết. Vậy câu ban nãy là do đối tượng nào thốt ra? Cũng có thể là vì ta bị bộ y phục kia hút máu, dẫn tới tình trạng thiếu máu quá độ mà sản sinh ảo giác chẳng. Kẻ hèn này còn chưa hút máu của ngài. Đợi khi nào việc biến hóa kết thúc, chủ nhân mới phải thanh toán lượng máu cần thiết. Ồ, thì ra là thế. Ta gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Người cũng thật biết nghĩ cho chủ nhân. Người ta mặc áo giáp lên vốn là để chiến đấu. Nếu vì thiếu máu mà đầu váng mắt hoa trần đi lạng quạng thì chắc chắn sẽ thua rất thê thảm. Chủ nhân, ngài quá khen rồi. Đâu có, ta nói thật đấy. Người quả thật rất biết nghĩ. Ta càng nói càng chậm, càng nói càng trợn mắt to hơn. Sau khi đưa mắt nhìn một vòng, ta dám đảm bảo xung quanh mình, thứ duy nhất có thể nói chuyện chỉ có mỗi mình ta. Vậy rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đang nói chuyện với ta? Hơn nữa còn vô cùng lễ độ. Kẻ hèn này là áo thánh của rồng. Người là bộ y phục đen xì xì trên người ta ấy hả?
Ta cúi thấp đầu, động tác hơi gượng gạo, nhìn bộ áo đen giá bạc vừa ngầu vừa phong cách kia, chất vấn bằng giọng có chút hoài nghi.
Người chứng minh thử ta xem.
Xin hỏi chủ nhân muốn kẻ hèn này chứng minh như thế nào?
Cái gì mà chủ nhân với trẻ kẻ hiền này, xưng hô kỳ cục quá.
Tà lắc đầu, thuận miệng bảo.
Thế người nhúc nhích một chút tà xem. Kẻ hiền này xin tuân lệnh.
Tà mới nghe được đến chủ lệnh, đã thấy thân thể bất thường, sao đột nhiên lại có cảm giác chật quá thế này. Tà hốt hoảng cúi đầu, trợn tròn hai mắt nhìn vòng eo của ta càng lúc càng bé lại, nghẹn họng quan sát đến khi vòng eo của ta trở nên vô cùng thon nhỏ, ước chừng chỉ còn khoảng 60cm. Lồng ngực truyền lên đại não cảm giác sắp tắt thở đến nơi, ta mới vội vàng hét lớn.
Dừng lại, ta sắp bị siết chết rồi, ta tìm người chính là áo thánh của rồng rồi, mau dừng lại. Kẻ hèn này xin tuân lệnh.
Ta nhìn vòng eo của ta phình ra, lấy lại số đo 75 thần thánh mà một người đàn ông bình thường nên có, tâm trạng có phần cảm động.
Thời thế đã thay đổi rồi.
Ta thở dài một tiếng, cảm khái muôn vàn. Hồi trước chỉ có những thứ như kiếm báu hay đá quý mới có thể nói chuyện, hiện tại ngay đến y phục cũng biết mở miệng giao lâu rồi. Lần sau trước khi định mua quần áo, ta phải thử xem chúng nó biết nói chuyện không mới được. Bằng không nếu chúng nó mở hội nghị các y phục trong phòng ta, thì ta chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà đốt sạch đám quần áo có thể phát ra âm thanh. Để rồi sau khi đốt sạch mới nhớ ra đó đều là những thứ ta phải bỏ tiền ra mua cả. Cuối cùng, ta sẽ đau đớn đến độ chết một cách không tào nhã.
Kẻ hèn này vô cùng xin lỗi. Về sau kẻ hèn này nhất định sẽ không tùy ý nói chuyện nữa.
Đúng là một bộ quần áo vừa nghe lời lại vừa ngoan ngoãn thông minh. Ta không kìm được mà hỏi.
Nếu người đã nghe lời ta như vậy, thì lúc kết thúc biến hóa, người đừng hút máu ta nữa được không? Kẻ hèn này không thể tuân lệnh được.
Quả nhiên vẫn không được, ta thở hắt một hơi. Thôi được rồi, xét cho cùng sau lần này, bản thân có lẽ cũng chẳng có mấy dịp phải dùng đến nó, cho nó hút 300 gram máu thì đã làm sao?
Chủ nhân, phía trước ngài, cách chừng 100 mét về bên tay trái có động tĩnh.
Cái gì? Ta vô cùng kinh ngạc, có điều việc khiến ta kinh ngạc không phải phía trước có động tĩnh gì, mà là bộ áo thánh của rồng này lại còn được trang bị các công năng quét mình tự động. 300 gram máu của ta quả nhiên không hề uổng phí. Ta dựa theo phương hướng áo thánh của rồng nói, tiến về phía trước chưa được bao lâu đã phát hiện cái nó gọi là động tĩnh chính là người phe mình. Nơi đây là một quảng trường cỡ nhỏ nằm trên con đường chính dẫn tới hoàng cung, song còn cách nơi đó một đoạn đường. Trên quảng trường lúc này có chừng hơn 20 thánh kỵ sĩ đang tụ tập, dựa vào hoa văn lửa đỏ trên ngực là có thể đoán được, họ thuộc tiểu đội liệt hỏa. Hơn nửa thủ lĩnh của bọn họ, Blaze Knight, cũng có mặt. Ấy vậy ta vội vàng nằm thụp xuống, áp sát thân thể vào mái nhà để tránh bị các thánh kỵ sĩ vốn nổi tiếng với biệt tài mắt cú vợ trông thấy, bị hiểu nhầm là kẻ thù rồi tiêu diệt. Có điều ta thấy rất ngạc nhiên, nếu ta nhớ không nhầm, tháng này không phải phiên tuần tra của đội kỵ sĩ liệt hóa, là lượt của đội kỵ sĩ thẩm phán mới đúng. Mỗi lần đến tháng tuần tra của đội kỵ sĩ thẩm phán, trị an trong thành phố lại ổn định đến mức thần kỳ. Đừng nói là gây gỗ đánh nhau trên phố, ngay cả vợ chồng son cãi vã cũng chỉ dám đóng chặt cửa phòng nhỏ giọng nhiếc móc đối phương. Trong một tháng nay, sự kiện lớn duy nhất chính là Death Knight gây rối. Hơn nữa tên Death Knight kia có thể làm ầm ĩ lâu như vậy, còn chưa bị đội kỵ sĩ thẩm phán thuận tay tiêu diệt. Hoàn toàn là vì mọi người đều ngầm đồng ý với một quy tắc, sinh vật bất tử nhất định phải chết trong tay Sun Knight. Sự nghi hoặc của ta tiêu tan rất nhanh, bởi ta đã phát hiện ra một việc còn chấn động hơn. Đối tượng đội kỵ sĩ liệt hỏa đang đối đầu lại chính là Death Knight. Chắc chắn không sai, chính là cái tên người bạc phơ bạc phết, chém ta một nhát, trước lúc co giò chạy còn ném lại một câu sẽ quay lại tìm ta. Hại ta thiếu điều mất máu quá nhiều mà đi gặp thần ánh sáng ấy. Nhưng mà, sao ta cứ cảm thấy tên kia có gì khàn khác? Ta cau mày quan sát đối phương. Hình như hắn đen hơn lần gặp trước một chút. Chẳng lẽ tên người chết đó cũng ghét bỏ làn da trắng bệ quê mất của mình nên mới cố tình chạy ra phơi nắng?
À ha, rốt cuộc ta cũng tìm được người rồi.
Tiếng cười lạnh của Blaze đã kéo sự chú ý của ta trở lại. Thằng John Blaze kia lại có thể cười lạnh ư? Ta quả thật không dám tin vào tai mình nữa. Không phải lúc nào cái tên ấy cũng thẳng như ruột ngứa, làm người đường đường chính chính, động tác cử chỉ thô lỗ cục mịch như thể tinh tính. Trong từ điển các cách cười của Blaze, trừ cười to ra thì chỉ còn cười điên dại mới đúng. Chẳng lẽ kỳ thực Blaze cũng là con người trong ngoài bất nhất sao? Ta cứ ngỡ rằng trong 12 thánh kỵ sĩ trưởng, cậu ấy là người bạn chắc xứng đôi danh hiệu nhất. Dù sao từ khi bắt đầu kiếp sống học tập trở thành một Sun Knight vào năm 10 tuổi, ta đã được làm quen với 6 người sẽ trở thành thánh kỵ sĩ trưởng thuộc tổ tốt bụng ôn hòa trong tương lai. Nói thật, bọn ta hiểu rõ nhất lúc ban đầu tính cách từng người ra sao. Tempest lúc nhỏ kỳ thực là một cậu bé rất hay xấu hổ. Nghe nói để dạy được Tempest cách liếc mắt đưa tình với phái nữ mà không đỏ mắt, thầy của cậu ta đã phải tiêu tốn đến 3 năm ròng rã. Liv thì từ bé đã là cậu trai ngoan tỉnh tình lương thiện, sau này lại trải qua quá trình giáo dục để trở thành một người tốt. Phỏng chừng trên thế giới này không còn người tốt nào có thể tử tế hơn cậu ấy được đâu. Còn thằng nhãi Earth kia bản chất vô cùng nghịch ngợm, ưa gây rối, ghét nhất tuân theo quy củ. Thầy của hắn không biết đã phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới giúp thằng nhãi ấy vượt qua được tiêu chuẩn thấp nhất, học được cách giả vờ bản thân rất mực trung hậu, hiền lành. Về phần Blaze, từ nhỏ cậu ấy đã giống khỉ hoang, cơ hồ không cần học những kẻ tính cần có của Blaze Knight. Còn tổ tà nhẫn lãnh lung thì đến năm 13 tuổi ta mới được làm quen, lúc đó mọi người đã bị tàn phá, là được giáo dục đến tận 3 năm rồi. Thế nên, ta không dám khẳng định chắc chắn tính cách trời sinh của 6 kỵ sĩ trưởng trong tổ tà nhẫn lãnh lung là như thế nào, chỉ được nghe nhắc đến qua lời kể hoặc ít hoặc nhiều của Josh mà thôi.
Đều tại thứ rác rưởi nhà người chém trúng Sinh, lại vu oan cho cậu ấy, khiến tà thiếu chút nữa đã hại chết Sinh rồi.
Blaze trở tay rút thanh kiếm hai lưỡi to bản đang cộng phía sau lưng, giận dữ đến độ hại mắt đỏ ngầu, đến cả tóc dường như cũng sắp dựng ngược lên vậy. Nghe vậy ta không khỏi ngẩn người, thì ra Blaze nổi giận là vì chuyện của ta, bởi thế mới có những hành động khác hẳn thường ngày, cũng không thể trách được. Blaze từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái ta, đến bây giờ ta vẫn không hiểu vì sao cậu ấy lại sùng bái ta đến vậy. Cũng có khả năng là đã bị thầy cậu ấy nhồi sọ quá nhiều tư tưởng thuộc phương diện này.
Ta không phải rác rưởi.
Death Knight gầm lên bằng thứ thanh âm thấp trầm, khản đặc, luồng khí màu đen vây quanh người đột nhiên lan tỏa, thanh kiếm hắn nắm trên tay trông càng thêm dữ tợn. Lưỡi kiếm thì khỏi nó rồi, sắc bén đủ để chém thịt chặt xương, mà chuôi kiếm thì trông hệt như một hình người đang vặn vẹo đầy đau đớn. Phen này không xong, khả năng cao là Blaze vừa dẫm trúng chỗ cấm kỵ của Death Knight khiến hắn phát điên lên rồi. Ta bắt đầu thấy ảo não, sao bàn nãy lại quên hỏi Pink xem thanh kiếm của Death Knight có phải đồ của bà ấy, có công năng đặc biệt gì không chứ? Mà càng tệ hơn là năng lực chiến đấu của Blaze còn thua cả Frost, tuyệt đối không có khả năng đấu lại Death Knight. Cũng may Blaze còn chưa ngờ nghệch đến mức định đánh tay đôi với Death Knight, cậu ấy vung tay lên, đôi kỵ sĩ được huấn luyện bài bản lập tức vây chặt lấy Death Knight, hai trong số đó tiến vào vòng vây, cùng Blaze tạo thành một hình tam giác, giam Death Knight tại chính giữa. Là tốt lắm! Ta âm thầm ngợi khen trong lòng, đầu tiên hình thành vòng vây để tránh Death Knight đánh không lại liền chạy trốn như lần trước, đồng thời cũng có ý bảo vệ dân chúng xung quanh. Tuy trên quảng trường không có dân thường nào đứng xem, 80% là đã bị Blaze sủa đi hết, có điều phụ cận lại có không ít nhà dân. Đối với Death Knight, những căn nhà này không khác giấy bồi là mấy. Nếu đã hắn đâm thủng tường nhà, bắt giữ người ở bên trong làm con tin thì hậu quả sẽ rất tệ. Vì ta liên tục tán dương phương thức xử lý của Blaze, Nhưng hành động này lại khiến Death Knight càng thêm phẫn nộ. Lửa đỏ cháy trong hốc mắt hắn tè lay động điên cuồng, miệng gầm lên.
Vô sĩ, người thật vô sĩ, người không xứng làm thánh kỵ sĩ.
Nghe vậy ta không khỏi cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên Death Knight đó có liên quan gì đến các thánh kỵ sĩ chúng ta?
Người bình thường nếu bắt gặp một hành vi không phù hợp với đạo đức, chính nghĩa, hẳn sẽ nói điều này không phù hợp với hành vi của kỵ sĩ, sẽ không cố tình chỉ rõ là thánh kỵ sĩ thế này. Bởi vì trừ bỏ đối tượng đã trung thành cống hiến ra, trên cơ bản, tiêu chuẩn hành vi của kỵ sĩ và thánh kỵ sĩ giống nhau hoàn toàn. Có thể nói, thánh kỵ sĩ kỳ thực cũng chỉ là một loại kỵ sĩ mà thôi.
Leicester sinh nóng nảy, bị Death Knight mắng chửi như vậy, lập tức không chịu yếu thế, gần cổ quát trẻ ngay.
Người mới không xứng làm người chết phải ngậm miệng vĩnh viễn mới đúng. Các anh em, chúng ta lên.
Cầu cuối cùng là mệnh lệnh đưa ra cho hai thành viên của đội kỵ sĩ liệt hỏa. Lace vừa dứt lời đã tự mình xông lên giao chiến với Death Knight. Hai thành viên đội kỵ sĩ phía sau dường như đã sớm quen với phong cách tác chiến xông xáo, bừa bãi này của cấp trên nhà mình. Lập tức đi theo thu hẹp vòng vây, đồng thời chi viện cho Blaze. Tuy đứng ngoài quan sát thấy ba người hợp lực tấn công một Death Knight mà vẫn mơ hồ rơi vào thế yếu, nhưng ta kỳ thực không lo lắng lắm. Dù Blaze cộng thêm hai thành viên kỵ sĩ không đánh thắng được tên ấy, thì xung quanh vẫn còn đến 20 thánh kỵ sĩ cơ mà. Và đây không tiên chỉ một Death Knight nhỏ bé có thể quyết sạch từng ấy người. Dù sao những thánh kỵ sĩ được tuyển chọn trở thành tùy tùng của 12 thánh kỵ sĩ trưởng đều là tinh anh của thần điển. Ta mới nghĩ đến đó thôi, Blaze ở bên dưới đã gọi thêm 2 thánh kỵ sĩ nữa. Một đội 5 người do Blaze cầm đầu, vô cùng ăn ý cùng Death Knight rằng có. Thấy vậy ta càng yên tâm hơn, tuy Blaze đang nổi giận, song hiển nhiên vẫn đủ bình tĩnh để đưa ra phương pháp xử lý thích hợp nhất. Không nóng nảy tấn công nhanh, mà lựa chọn rằng có lâu dài, từ từ chế ngự Death Knight.
Vô sĩ, vô sĩ, vô sĩ.
Death Knight cứ như đột ngột mặt trứng cà lắm, hắn liên tục lặp đi lặp lại mấy từ này, đồng thời toàn thân có vẻ cũng đèn hơn một chút.
Không, là luồng khí bóng đêm vây quanh cơ thể hắn càng lúc càng dày đặc.
Xem ra Blaze không hề phát hiện ra điểm bất thường của Death Knight. Sự biến hóa rất nhỏ ấy của luồng khí bóng đêm phỏng chừng chỉ có Sun Knight ta, người mang thuộc tính thần thánh 100% mới cảm giác được.
Hỏng bét rồi, phải tìm cách gì đó cảnh báo cho Blaze mới xong.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cho ra kết luận. Gia nhập luôn cuộc chiến là phương án tốt nhất, cùng lắm thì sau khi giải quyết xong vứt trách nhiệm trốn đi là được. Đang định rút thần kiếm Thái Dương ra, đào đâu ra thần kiếm Thái Dương bây giờ? Ta nhìn khắp người mình, vóc dáng bản thân đúng là rất được. Nói tóm lại, bộ y phục ta đang mặc trên người thuộc loại bó sát, nhìn sao cũng không thấy được chỗ nào có thể giấu vũ khí. Hay ta mang hai tay không lao vào trận chiến. Làm vậy có khi Blaze còn chê ta vướng tay vướng chân, quát ta cút sang một bên uống sữa ấy chứ.
Chủ nhân, kẻ hèn này có thể cung cấp vũ khí.
Thật không? Ta phấn chấn vươn tay.
Thế mau đưa ta nào. Chủ nhân, kẻ hèn này có nghĩa vụ phải nhắc nhở ngài. Muốn đổi lấy vũ khí phải dùng thêm 200 gram máu. Mì là cửa tiệm chợ đen à, xin có thành vũ khí thôi mà cũng đòi hút máu của ta.
Ta kinh hãi lắm.
Không đúng, mì là một bộ y phục, đáng giận thật, cái bộ áo đen này. Chủ nhân, kẻ hèn này đích xác là một bộ áo đen mà.
Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, có điều khi cúi đầu nhìn xuống, ta phát hiện tùy tên Death Knight kia trong cảnh bị vây công đã có thêm không ít vết thương trên cơ thể. Nhưng luồng khí bóng đêm vây quanh đã đặc sệt như một bãi nước đen. Ngay đến Blaze cũng đã phát hiện ra điểm bất thường. Vẻ mặt cậu ấy nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ, song dường như không có ý định rút lui.
Còn khi núi kia quăng những lời cảnh cáo thường ngày của ta vào xó nào rồi? Không phải ta đã bảo thề rằng rút lui còn hơn cố quá sao?
Hết cách rồi, ta đành hét lên với bộ y phục. Mau đưa vũ khí cho ta. Kẻ hèn tuân lệnh.
Ảo thảnh của rồng vừa đáp lời xong, ta đã thở thắt lưng mình hơi ngừa ngứa, đưa tay sờ soáng, quả nhiên chẳng phải một thanh kiếm, ta lập tức rút nó ra.
Mẹ kiếp, đây là cái giống gì? Dao rọc thư sao? Chủ nhân, đây là thanh dao găm chém kiếm ạ. Chém cái quỷ gì cơ?
Ta nhìn thanh kiếm, không, là con dao găm trên tay bằng vĩ mặt không tài nào tính được. Cải thử con này đại khái chỉ dài bằng khoảng từ khuỷu tay tới ngón tay. 1/3 trong số đó là phần của cán, trông không khác gì đồ chơi của đám nít ranh. Một điểm kỳ quái hơn là con dao găm này rất dày, trông có vẻ chắc chắn vô cùng. Đồng thời sống dao lại có hình răng cưa đều đắn, khóc nào khóc nấy sầu hoắm.
Dao găm chém kiếm, nhỏ nhắn đến độ có thể dùng làm công cụ ám sát. Nếu ám sát thất bại cũng có thể lợi dụng răng cưa ở sống dao chém đứt kiếm của đối thủ, sau đó chạy trốn. Nghe cũng không đến nỗi tệ, chỉ là ta có định đi ám sát đâu.
Ta trợn ngược mắt lên, cổ ra vẻ khinh bỉ. Dù ta có muốn ám sát đi chăng nữa, thì Death Knight đâu phải là kẻ đâm một dao găm liền lăn ra chết đâu. Lại nói, thanh kiếm trên tay Death Knight kia y là vác bố sắt ra nện cũng chẳng gãy nổi ấy chứ.
Có thanh kiếm bình thường nào không? Đào cũng được. Chủ nhân, kẻ hèn này là y phục chuyên dụng dành cho dân ám sát, không có vũ khí dành cho chiến sĩ đâu ạ. Thật thế gì thế này, đến một bộ y phục cũng bày đặt phân biệt ngành nghề.
Ta cảm thán vô vãn, cúi đầu nhìn con dao găm trên tay, cầm nó xông lên đánh nhau với Death Knight ứ. Ta hỏi bằng giọng như sắp khóc đến nơi.
Còn vũ khí nào khác nữa không? Có, phi tiêu cần 100 gram máu, dây móc leo tường cần 150 gram máu. Xem như ta chưa nói gì. Dạ.
Ta thở hắt một hơi, bắt đầu cân nhắc lại sách lược. So với việc cầm dao găm tham gia cuộc chiến, dù biết chừng tay dứt khoát khôi phục lại bộ dạng của Sun Knight, sau đó đi xuống đó dùng máu mang thuộc tính thần thánh và thần thuật sở trường của bản thân, trợ giúp Blaze còn đem lại hiệu quả tốt hơn. Xét cho cũng, ta phỏng chân không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra lúc ban đầu trong hôm nay được. Ta sao có thể bỏ mặc Blaze, sau đó đi bắt tên con trai thứ ba của bé tước Trelland được. Ta đang định nhảy xuống nóc nhà, tìm một góc kín nào đó khôi phục bộ dạng bình thường thì đột nhiên phát sinh dị biến. Ta cảm giác được luồng khí bóng đêm vây quanh Death Knight đã không còn ở trạng thái một đám nữa, mà giống như một cơn lốc xoáy với Death Knight chính là mắt bảo vậy, không ngừng hút không khí bóng đêm xung quanh, thậm chí là của cả thành vào trong cơ thể. Ta quay phắt đầu lại, không nghĩ ngợi gì đã cầm con dao găm chém kiếm vạch một đường trên lòng bàn tay trái. Còn dao găm vấy đẫm máu của ta, ta nhảy từ nóc nhà xuống, vừa lao về phía Death Knight vừa thi triển hai phép đồi cánh thần linh và thánh quang hộ thể lên chính mình. Trong tâm trí ta lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, tuyệt đối không thể để hắn trở thành Death Lord. Lúc này, hơi thở bóng đêm tụ tập nơi quảng trường nhỏ đã đậm đặc đến mức đủ khiến một vài kẻ ý chí không đủ kiên định giờ kiếm lên tự sát. Ngay đến hơn 20 thánh kỵ sĩ với tinh thần thép cũng lâm vào cảnh mặt trắng bệch như tờ giấy, thân người lão đảo như sắp đổ. Chỉ có Blaze là còn miễn cưỡng duy trì được trạng thái bình thường.
Vô sĩ!
Death Knight vừa hấp thu không khí bóng đêm vừa tiến về phía Blaze. Lửa rực trong hốc mắt đã biến từ màu đỏ bạc phết thành màu xám đen. Đợi khi hắn chân chính trở thành Death Lord, nó sẽ biến thành màu đen thuần khiết.
Blaze! Kỵ sĩ trưởng Blaze!
Hơn 20 thánh kỵ sĩ thấy Death Knight tiến lại gần cấp trên của mình, ai nấy đều gian nan lề bước, muốn xông lên cấu viễn.
Đi đi, các cậu ở lại cũng không được tích sự gì, mau trở về báo cho điện thánh.
Blaze hung tợn quát tháo đám thánh kỵ sĩ như vậy.
Không được, kỵ sĩ trưởng Blaze, anh đi trước đi.
Các thánh kỵ sĩ nhào nhào hồ lớn.
Các ngươi, ai cũng, đừng hòng trốn được, lũ vô liêm sĩ.
Không khí bóng đêm xung quanh Death Knight đột nhiên từ trạng thái lốc xoáy biến trở về hình dạng đám mây, sau đó nhanh chóng lan ra, cuối cùng vây chặt lấy quảng trường nhỏ như một lớp vỏ trứng khổng lồ, không một kẽ hở. Dù có phải kéo dài quá trình trở thành Death Lord, hắn cũng quyết tâm tiêu diệt sạch tiểu đội thánh kỵ sĩ này. Mục tiêu đầu tiên chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Laser cào thành kiếm hai lưỡi, vốn dĩ được bao quanh bởi ngọn lửa thanh lọc. Này dưới sức ép của hơi thở bóng đêm trần phủ đất trời, ngọn lửa thanh lọc phập phồng lay động như ngọn nến, có nguy cơ phục tắc bất cứ lúc nào. Vốn dĩ đối phó với sinh vật bất tử không phải là sở trường của Blaze, ngọn lửa thanh lọc của cậu ấy là khắc tinh của âm hồn. Tuy âm hồn và sinh vật bất tử nghe qua rất giống nhau, song kỳ thực lại là hai loại hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là âm hồn không có thực thể, mà sinh vật bất tử ít nhất cũng có một cái xác để rửa đến bốc mùi. Đối với âm hồn mà nói, ngọn lửa thanh lọc bá đạo đến độ lửa cháy hồn tán, nhưng một khi có thể xác thối rửa ngăn trở chính giữa, hiệu quả sẽ giảm đi rõ rệt. Thế nên, tuy sinh vật bất tử cũng ghét loại lửa này, nhưng không đến nỗi kiên dè như đám âm hồn. Xử lý sinh vật bất tử trước nay vẫn luôn là nghiệp vụ chuyên môn của Saint Knight. Tà giờ cao con dao găm lặng lẽ tiếp cận hai người đang giằng co phía trước. Kỹ nào? Death Knight lại lạnh lẽo liếc nhìn về phía ta. Đáng chết, ta vốn định đánh lén. Thế nhưng hơi thở thần thánh trên cơ thể lại quá khác với luồng khí bóng đêm này. Đối với Death Knight mà nói, ta đây đại khái bắt mắt cỡ một ngọn đuốc đang cháy đùng đùng giữa đêm đen. Ta dứt khoát không buông lời thừa thái, lập tức tấn công Death Knight, thuận tiện tỏ rõ cho đám Blaze thấy ta cùng phe bọn họ. Death Knight dường như không thèm để ta vào mắt, nhưng ta thà thử cho hắn. Đến chính bản thân ta cũng không thể xem trọng một tên tay lăm lăm dao găm, lại không ngoan ngoãn đi ám sát mà hùng hổ nhảy bổ vào đấu chính diện với đối phương được. Khi ta chém dao đầu tiên về phía Death Knight, đối phương vẫn còn trong trạng thái ngẩn người. Tên chết dẫm này lại dám xem thường ta đến vậy, ngồi nghĩ ta muốn cầm dao găm tấn công ngươi trực diện lắm ấy. Chỉ là sự tồn tại của Saint Knight mang thuộc tính thần thánh 100% như ta, trong mắt Death Knight ngươi còn chói lòa hơn cả mặt trời, ta hoàn toàn không thể ám sát được. Trừ bỏ cách sách dao găm lên và đi mình sát ra, người nói xem ta còn lựa chọn nào khác hay không. Khi dao đầu tiên của ta chém ngang ngực Death Knight, da thịt hắn lập tức phát ra những tiếng xèo xèo như kẻ chiên ngập dầu. Đối phương cũng đau đớn đến độ gầm lên mấy tiếng, sau đó vung kiếm chặn chiêu tấn công thứ hai của ta lại. Death Knight nhìn ta, quả nhiên là ngươi. Hắn nhận ra ta là Saint Knight rồi, hỏng bét, ta tuyệt đối không muốn bị Blaze và các thánh kỵ sĩ đứng sau lưng cậu ấy phát hiện. Rằng ta đường đường là một Saint Knight, lại mặc một bộ quần áo đen thui, nhuộm thứ tóc màu quái đản lại đen xiền tí bạc, chạy lông nhông ngoài đường. Càng tệ hơn là ta còn thiếu thưởng thức đến độ run rẩy không cần thần kiếm thái dương, lại vác con dao găm chuyên dùng ám sát đi đối đầu trực diện với kẻ thù. Ta đâu thể mở miệng thanh minh rằng, oan uổng quá, mục đích ban đầu của ta là bắt cóc tống tiền, nên mới xách dao găm theo đó chứ, đúng không? Xin. Death Knight vừa mở miệng gọi tên ta được một nửa, ta đã lập tức gào lên chặn lời. Không sai, chính là ta đây, ta chính là người chuyên môn đuổi giết Death Knight, có tiếng khắp phường Bắc Đại Lục, ở phía Nam cũng nổi danh như cồn. Super Dragon. Super Dragon. Lại sau một thoáng ngẩn ngươi, đã quay lại hỏi thánh kỵ sĩ đứng gần mình. Cậu có biết Super Dragon là ai không? Hơn 20 thánh kỵ sĩ cạnh đó rất ăn ý, đồng loạt lắc đầu. Super Dragon. Death Knight bị danh hiệu của ta làm cho sửng sốt, giọng điệu càng trở nên mơ hồ hơn. Người không phải là Sun. Ta vội vàng hét lên điên dại. Nộp mạng ra đây, Death Knight là ngươi, gặp phải kẻ săn Death Knight là ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thì Death Knight vốn đã chết từ khuya rồi mà. Blaze đứng ngoài lầu bầu. Huống hồ trên lục địa này có nhiều Death Knight có thể săn như vậy sao?
Death Knight, chúng ta đánh nhanh dứt điểm gọn thôi.
Ta lạnh lùng nói với Death Knight như vậy, rất sợ nếu nán lại chỗ này quá lâu. Thân phận Sun Knight của ta sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Ta tuyệt đối không mong muốn thành danh mình để lại cho đời sau sẽ là Sun Knight có sở thích cosplay quái đản đâu. Thành danh của ta có ra sao cũng không quan trọng. Thế nhưng nếu để người thầy được xưng tụng là Sun Knight mạnh nhất trong lịch sử của ta biết được rằng ông ấy đã cho ra là một Sun Knight có sở thích cosplay quái đản, thì phỏng chừng số vụ xì căng đan thần điện ánh sáng phải lấp liếm sẽ tăng thêm một.
Tin giật gân, Sun Knight giết Sun Knight.
Ác hẳn không phải đầu đề trang báo mà thần điện muốn trông thấy đâu. Chẳng biết có phải là ảo giác của ta không, song Death Knight đối diện lúc nghe rằng ta muốn đánh nhanh dứt điểm gọn với hắn xong, dường như đã tỏ vẻ chần chờ. Nhưng sau khi liếc nhìn đám Blaze một cái, hắn liền lạnh lùng thốt lên.
Rất hợp ý ta.
Ta cảm thấy phản ứng của hắn vô cùng kỳ quái. Xét theo lễ thường, Death Knight một khi gặp phải chấp niệm của bản thân sẽ kích động đến độ đánh mất lý trí mới đúng. Ít nhất, đây là điều được viết trong quyển sách giáo khoa, nhận thức cơ bản về sinh vật bất tử của ta. Lúc này đấy, Death Knight vô cùng dứt khoát, vừa dứt câu rất hợp ý ta xong liền lập tức ra đòn tấn công. Ta thuận tay tung ra một quả cầu ánh sáng, đây là ma pháp sờ đạn nhất, trừ khả năng chịu sản ra thì không có chút sức sát thương nào. Sòng ánh sáng đột ngột lũy lên giữa màn đêm nay quả đủ để cầm chân Death Knight, vốn cầm thù ánh sáng trong chốc lát. Quả nhiên hắn đã bị quả cầu ánh sáng của ta khiến mù mắt tạm thời, thậm chí không thể không giơ cánh tay lên chắn tia sáng lại. Được cả đôi cánh thần linh và áo thánh của rồng giúp gia tăng tốc độ, ta lập tức chớp lấy thời cơ, lao vụt tới trước mặt Death Knight chỉ trong nháy mắt. Tốc độ ấy thật sự đáng kinh hãi, phỏng chừng đến con người có thực lực cao cường cỡ Just Knight cũng phải bỏ tay trước chiêu này. Tốc độ ấy quả nhiên đã khiến Death Knight trở tay không kịp. Dù ánh mắt tạm thời không nhìn được, hắn vẫn có thể cảm nhận hơi thở thần thánh tỏa ra từ người ta, song cũng chỉ phán đoán được phương vị đại khái, mà không thể đoán định chính xác ta sĩ ra chiêu gì. Đầu tiên ta vờ tấn công vào lồng ngực hắn, sau khi đã dẫn dắt hắn di dời trọng điểm phòng ngự tới trước ngực, ta liền thập người xuống, dao gầm chiếm kiếm trong tay phải lập tức cắt ngang đầu gối hắn. Cách nghĩ của ta là, đối phương là một Death Knight, dù ta có đâm một dao vào ngực hắn đi chăng nữa, thì giỏi lắm cũng chỉ khiến chỗ đó thủng một lỗ mà thôi. Đối với người bình thường đây có lẽ sĩ là một vết thương trí mạng, nhưng Death Knight đã chết đến độ không thể chết lần hai được nữa. Lòng ngực thêm một lỗ, chưa biết chừng hắn còn thấy thoáng khí hơn ấy chứ. Mà nếu tấn công vào đầu gối, khớp chân tổn thương sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến động tác tấn công sau đó của Death Knight. Như vậy thì dù không thắng nổi hắn, phải chạy trốn đi chăng nữa, ta cũng không cần lo lắng đám Blaze sẽ bị Death Knight tiêu diệt. Sau khi gầm lên một tiếng đau đớn, thị lực của Death Knight cũng đã khôi phục bình thường, song ta đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, bèn tung ra ngay một quả cầu ánh sáng nữa, tiếp đó trốn về phía sau, cuối cùng phóng thêm một thần chú trời như mở ngay giữa ta và Death Knight. À! Phỏng chừng Death Knight không ngờ được sẽ có kẻ dùng một chiêu đến hai lần, hơn nữa lần này ta còn thả quả cầu thần ánh sáng ngay trước mặt hắn, chỉ nhìn bộ dạng kêu gào của hắn thôi là đủ biết mắt hắn đau đớn đến mức nào rồi. Đúng là kích thích chết người, trái tim ta hắn còn đập điên cuồng trong lòng ngực. Mầu kế này đột nhiên lũy lên trong đầu ta ngay sau khi di động tới trước mặt đối phương. Phát hiện thì ra bản thân đang sở hữu tốc độ nhanh đến vậy. Nếu sử dụng chiêu này trong điều kiện tốc độ di động không đủ máu hoặc xạ tốc độ làm phép không đủ nhanh thì đảm bảo ta đã bị Death Knight bóp chết ngay từ bước nhắm mắt rồi. Cái tên mặc đồ đen kia hiền hạ thật. Blaze đứng ngoài vừa quan sát vừa nói xấu ta cũng đành thôi, nhưng lại tò mò đến độ để ta nghe thấy. Blaze, chủ em chết chắc rồi. Một thánh kỵ sĩ trong số đó thình lình lên tiếng.
Tôi hiểu rồi, thì ra Super Dragon chính là...
Không biết, không phải đối phương đã nhận ra ta là sinh này đó chứ. Các thánh kỵ sĩ đồng thanh nói:
Sát thủ ma pháp.
Tà thiếu điều trượt chân té ngã, lần trước là kiếm sĩ ma pháp, lần này lại biến thành sát thủ ma pháp là sao?
Khủng khiếp, ta chỉ là một thánh kỵ sĩ vừa mặc trang phục sát thủ vừa dùng ma pháp mà thôi, được chứ?
Đời nào lại là thứ nghề nghiệp quái thai vừa học ma pháp vừa làm sát thủ đó?
Lại nói, thật sự có cái nghề tên là sát thủ ma pháp ư? Thôi xong,
sự chú ý của ta nhất thời bị đám Blaze lôi kéo, kết quả hiện tại Death Knight đã xông về phía ta rồi. Ta đang định tránh ra, thì luồng khí bóng đêm xung quanh vốn dùng đã ngăn cản đám Blaze chạy trốn đột ngột cuốn lấy ta. Trước tốc độ mau lẹ của Death Knight, ta hoàn toàn không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Mà thánh quan hội tụ lâm thời cũng không đủ sức đột phá luồng khí bóng đêm đang bủa vây ta. Mặt thấy bản thân sắp sửa bị Death Knight xé xác tới nơi, trong đầu ta đột nhiên lũy ra chiều cớ mạng duy nhất lúc này. Hồng khí bóng đêm vây quanh ta đang dày đặc như vậy, nếu dùng chiêu đó thì chắc hẳn đến thần chú ta cũng không phải đọc ra.
Xương cốt cầm tù.
Một bức tường đơn sơ được dựng lên từ xương trắng chắn ngang ta và Death Knight.
Ta đã dùng tới nó. À, ta đã sử dụng pháp thuật tử linh thiên dạy rồi.
Chúa ơi, ta đã biến thành pháp sư tử linh rồi.
Không được, thần là Sun Knight, ta không thể sử dụng thứ ma pháp tà ác ấy lần hai được.
Rắc rắc, Death Knight mới vùng hai đường kiếm, bức tường sườn trắng kia đã lung lay sắp đổ. Chỉ ngay sau đây thôi, đường kiếm thứ ba sẽ chém tường xương của ta thành một đống xương vũng.
Xương cốt cầm tù, xương cốt cầm tù, xương cốt cầm tù.
Ta dựng liền tù tì ba bức tường xương.
Không đúng,
Blaze kinh ngạc hồ lên.
Tên Super Dragon đó là...
Khỉ gió, Blaze không hổ là thành viên trung tổ tốt bụng ôn hòa với ta. Chỉ sợ cậu ấy đã nhận ra ta là sinh thông qua những động tác vừa rồi.
Là một tên sát thủ tử linh.
Ta đột nhiên dấy lên một thứ cảm giác muốn buồn xuôi tất cả. Vừa khéo lúc này Death Knight bắt đầu tấn công tới tấp. Ba bức tượng xương sắp bị chiếm tàn tành. Ta đang không biết phải chạy trốn thế nào. Liền hạ quyết tâm nhận lúc Death Knight đang tập trung đập phá tường xương để lầm bầm niệm thần chú, sau đó tung cho hắn một đợt ánh sáng thánh thần phiên bản nâng cấp. Ánh sáng thánh thần dày đặc không chỉ buộc đám không khí bóng đêm vây quanh ta phải tránh xa, cũng ép Death Knight không thể không rút lui mấy chục bước liền. Lần này chắc bọn họ đã hiểu ra ta không phải là hạng sát thủ ma pháp hoặc sát thủ tử linh gì gì đó rồi chứ.
Nhầm hết cả rồi.
Blaze và tất cả các thánh kỵ sĩ đồng thanh hô lớn.
Thì ra Super Dragon là thánh.
Hả hả hả, rốt cuộc cũng bị phát hiện rồi. Tùy có lẽ bọn họ không đoán ra được ta chính là Sun Knight, nhưng ít nhất cũng phải biết ta là một thánh kỵ sĩ chứ. Ta cảm thấy thật hân hoan.
Thánh sát thủ.
Phúc, ta mặt mũi lạnh tanh chứng kiến ngay cả Death Knight cũng phải bật cười. Đúng là một điều kỳ diệu do thần ánh sáng tạo nên mà. Thánh kỵ sĩ chúng ta lại có thể khiến Death Knight chất chứa hận thù phải bật cười. Ta quay về phía đám đồng đội ngu ngốc của mình, quát lớn.
Thánh sát thủ cái đầu chúng bay. Chẳng lẽ ngoài thánh kỵ sĩ ra thần ánh sáng còn nuôi cả thánh sát thủ hay sao? Quần khốn kiếp, ta chính là sinh nai của các người đây.
Đáng tiếc, câu nói trên chỉ đơn thuần là tiếng kêu gào của cõi lòng ta. Trừ phi ta muốn bị chính thầy mình tự tay đưa về cho thần ánh sáng giáo dục lại từ đâu, chứ không ta vẫn chỉ có thể tự ảo tưởng trong đầu mà thôi.
Thôi được rồi, chúng ta đứng xem vậy cũng đã lâu quá rồi. Tuy ta không biết tên áo đen đó là ai, nhưng hẳn không phải kẻ thù. Chúng ta cùng xông lên hợp sức đánh bại Death Knight nào.
Blaze quay đầu nói với hơn 20 thánh kỵ sĩ.
Rõ.
Thánh kỵ sĩ cao giọng đáp lại, tinh thần phấn chấn vô cùng. Ta gật đầu.
Ta, Blaze, cộng thêm những thánh kỵ sĩ nữa, chắc chắn đủ sức cầm chân tên Death Knight này.
Lúc này, Death Knight lại đột nhiên dồn hết không khí bóng đêm chắn giữa ta và đám Blaze, thành công tách chúng ta ra.
Hỏng rồi, ta đang định dẫn bức tường xương lên lần nữa. Sau đó niệm thần chú tụ hội một luồng thánh quan khổng lồ, xua tan những luồng khí hắc ám kia, lại thình lình nghe Death Knight kia cất tiếng nói chuyện. Grisha, cậu đã mạnh lên rồi, tốt lắm.
Nghe thấy tên mình, ta chợt cứng người. Tuy tên ta không phải là điều gì bí mật, song lại có quá ít người dùng cái tên này để gọi ta. Chẳng lẽ tên Death này biết ta?
Grisha, dễ mà cậu không chọn vị trí sinh này nhỉ? Làm tế ti cũng rất tốt mà. Vậy thì sau này cậu có thể giúp tớ chữa trị vết thương rồi.
Death Knight thản nhiên nói ra một câu hoàn toàn không liên quan gì đến tình hình hiện tại.
Nhưng với ta, câu nói ấy lại quen thuộc đến không thể quen hơn. Ta vô cùng sửng sốt, bây giờ mới quan sát gương mặt gã Death Knight kia thật kỹ. Tuy gương mặt Death Knight lúc nào cũng nhuộm một màu xám trắng, hốc mắt cũng chỉ có hai ngọn lửa bốc cháy, song gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc cùng đôi môi mím chặt kia lại thân thương vô vàn. Ta rốt cuộc đã có thể xác định kẻ ấy là ai? Nói chính xác hơn, lúc còn sống cậu ấy là ai?
Roland, là Roland đó sao?
Ta kích động hô to, sao lại là Roland được chứ?
Roland, kỵ sĩ bé con có mái tóc màu nâu hạt dẻ từng cùng ta cạnh tranh chức vị Sun Knight, kiếm thuật phỏng chừng phải lợi hại hơn ta đến 3 lần, hiện tại lại biến thành Death Knight.
Cậu vẫn còn nhớ tớ.
Roland nở một nụ cười mỉm cực kỳ hân hoan. Nụ cười ấy càng khiến ta khẳng định hơn cậu ấy chính là Roland. Ta còn định hỏi tiếp xem vì sao cậu ấy lại biến thành Death Knight thế này. Xung quanh đã dậy lên những âm thanh náo động.
Trish, mau lên, ngay bên này này.
Roland cũng đã phát giác ra, cậu ấy xoay người định trốn, xong sau đó lại chần chờ nhìn ta. Thái độ hiển nhiên rất kiên dị. Ta nhất thời không biết bản thân phải hành động ra sao. Cõi lòng đang liều mạng kêu gào, ngăn cậu ấy lại, dựa vào năng lực bản thân. Dù không đánh thắng được cậu ấy, thì cũng có thể cầm chân đối phương rất dễ dàng.
Trust này rất mạnh, chưa kể đối phương chắc hẳn cũng dẫn theo cái một đội thánh kỵ sĩ hùng hậu, cộng thêm Blaze và đội kỵ sĩ liệt hỏa của cậu ấy. Dù ta không nhúng tay can thiệp, họ cũng nhất định có thể tiêu diệt Death Knight ngay tại nơi này.
Thề là Sun Knight, bất kể Death Knight trước mặt là ai, hắn cũng là kẻ thù của ta. Lúc này ta đã có thể trông thấy bóng đám người Trust Knight đang tiến lại. Roland không thể dừng lại thêm được nữa, cậu ấy xoay người chạy đi ngay. Ta đứng ngây người thêm mấy giây ngắn ngủi, nhìn bóng lưng cậu ấy chạy càng lúc càng xa, sau đó cũng lên đường đào thoát để tránh bị Trust bắt quả tang.
Ta là Sun Knight, thế nhưng ta cũng là Grisha nữa. Nếu như ta bắt buộc phải thừa hành nguyên tắc của Sun Knight tiêu diệt Death Knight kia, vậy thì ít nhất ta cũng có quyền chọn lựa cách tiễn đưa cậu ấy đi.
Roland, tớ xin thề, tớ nhất định sẽ tìm ra người đã tra tấn, hành hạ cậu đến chết, thay cậu báo mối thù này.